Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình cho ngày mùng 1 tháng Giêng dương lịch, lúc 8 giờ 30 phút cho đến 9 giờ 27 phút sáng nay của chúng tôi gồm có tin quan trọng tuần qua, thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về gia đình vào trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 31 tháng 12. Tiếp theo đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Sau khi bản án tử hình dành cho Saddam Hussein được thi hành, phát ngôn viên Tòa Thánh Vatican, Linh Mục Federico Lombardi đã đưa ra lời tuyên bố như sau. Sự tử hình Saddam Hussein là một thảm kịch, nó gây thêm chuyện báo thù và bạo động tại Iraq. Vị linh mục này tuyên bố trong bản thông cáo báo chí như sau. Thi hành bản án tử hình luôn luôn là một tin thảm kịch, và đưa tới sự buồn phiền cho dù người đó có phạm những tội ác nặng nề thế nào đi nữa. Linh mục Lombardi cũng tuyên bố trên đài phát thanh Vatican rằng, lập trường của giáo hội luôn luôn là chống lại án tử hình. Giết một kẻ có tội không phải là cách tái lập công lý hoặc để hòa giải xã hội. Trái lại có nguy cơ gây thêm hận thù và hạt giống bạo lực lại được đem ra gieo rắc. Linh mục phát ngôn viên Tòa Thánh bình luận thêm như sau. Vào giờ phút đen tối trong đời sống của người dân Iraq, người ta hy vọng rằng tất cả các nhà lãnh đạo sẽ nỗ lực hòa giải để có thể thấy được hòa bình. Đức Hồng Y Paul Pupa, viên chức cao cấp của giáo hội công giáo đặc trách vấn đề đối thoại liên tôn, đã phát biểu như sau. Chúng ta cầu xin Chúa cho kẻ sống cũng như cho người chết, để chuyện thi hành bản án tử hình cho Saddam Hussein không trở thành dịp nảy sinh những bạo động mới. Trước ngày Saddam Hussein bị đem ra hành quyết, Đức Hồng Y Renato Martino đã dành cho tờ Nhật báo La Repubblica Cộng Hòa một cuộc phỏng vấn, trong đó Đức Hồng Y nói, sự tử hình là lấy một tội ác để trừng phạt một tội ác. Tin Cuba. Dân chúng Cuba đã hân hoan mừng lễ Giáng sinh và cầu nguyện cho một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ về mọi mặt. Trong thông điệp Giáng sinh, Đức Hồng Y Jaime Ortega Alamino, Tổng giám mục giáo phận La Havana, viết rằng, cầu xin cho không còn điều gì khuấy nhiễu sự cùng tồn tại trong xã hội, cầu cho tình hình chung được cải thiện trong năm tới, và xã hội thịnh vượng hơn, để chúng ta có thể cùng nhau sống trong hòa bình. Theo Đức Hồng Y, những buổi lễ của người Công giáo trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua là một lời đồng thanh tán dương hòa bình từ các tín hữu, nam nữ thuộc mọi lứa tuổi, đặc biệt những người trẻ. Được biết, lễ Giáng sinh đã bị cấm tại Cuba từ năm 1969. Nhưng sau khi Đức Thánh Cha Juan Pablo Đệ Nhị sang thăm Cuba, lãnh tụ Fidel Castro đã đồng ý xem ngày 25 tháng 12 là ngày quốc lễ. Từ đó, người dân Cuba được tự do mừng lễ và có một ngày nghỉ. Một buổi hòa nhạc đã được tổ chức sáng ngày 27 tháng 12 để mừng Đức Hồng Y coi sóc tổng giáo phận La Havana được 25 năm. Báo chí của người Cuba lưu vong tại Florida, Hoa Kỳ, sáng hôm ngày 27 tháng 12, đã bày tỏ sự thất vọng về tình hình sức khỏe của Chủ tịch Fidel Castro. Bác sĩ José Luis García Saprido, một bác sĩ nổi danh tại Madrid, Tây Ban Nha, đã khám cho lãnh tụ Fidel Castro và tuyên bố rằng, ông này không hề mắc bệnh ung thư và đang trong tình trạng phục hồi sức khỏe sau một cuộc giải phẫu trước. Tin Indonesia. Không giống như những năm trước, năm nay, lễ Giáng sinh ở Indonesia đã diễn ra trong bầu khí không có bạo động. Đó là nhờ sự trợ giúp của các tổ chức Hồi giáo và có sự tiếp tay tích cực của lực lượng an ninh chính quyền. Nhiều nhân vật Hồi giáo, kể cả các nhà lãnh đạo của tổ chức Hồi giáo Ulama và tổ chức Đoàn kết Hồi giáo Nam Dương, đã đến tham dự thánh lễ nửa đêm tại Vương cung Thánh đường ở thủ đô Jakarta. Quý vị đại diện của hai tổ chức nói trên cũng đã tham dự nghi lễ mừng Giáng sinh tại Thánh đường của những người tin lành tại thủ đô Jakarta. Ông Muhammad Soleh của Tổ chức Đoàn kết Hồi giáo Indonesia cho biết, tổ chức của ông đã biệt phái hơn 1.500 người đi kiểm soát vấn đề an ninh tại các nơi người Kitô giáo mừng lễ, để ngăn ngừa mọi chuyện bạo động. Ông thống đốc Jakarta theo dõi sát tình hình an ninh tại thủ đô. Ông tuyên bố, tôi rất vui mừng vì mọi chuyện đã diễn ra trong an bình. Cảnh sát trưởng của Jakarta tuyên bố, hơn 20.000 cảnh sát viên đã được bố trí theo dõi vấn đề an ninh, trong khi các nơi cử hành thánh lễ Giáng sinh và năm mới. Tại quần đảo Java vào đêm Giáng sinh, trời đã mưa thật lớn, nhưng hàng ngàn giáo dân đã đi dự thánh lễ nửa đêm tại nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh. Tại vùng Yogyakarta phía đông Java, thánh lễ nửa đêm đã được cử hành ngoài trời để có đủ chỗ cho mọi người đến dự lễ. Đài truyền hình địa phương đã trực tiếp chiếu hình thánh lễ này. Tin Việt Nam. Các trại phong phía Bắc chúc mừng Đại chủng viện Hà Nội nhân dịp lễ Giáng sinh. Sáng ngày 21 tháng 12 vừa qua, đại diện các ban giám đốc và bệnh nhân 6 trại phong miền Bắc Việt Nam đã về thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, ban giám đốc và các chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Sự có mặt trong bữa cơm trưa tại Đại chủng viện Hà Nội của hơn 30 vị đại diện gồm giám đốc, chủ tịch ban quản trị và các cán bộ công nhân viên của 6 bệnh viện phong miền Bắc, làm không khí dâng trào niềm vui của sự gặp lại, niềm vui của sự chia sẻ. Sự kiện đại diện các trại phong đến thăm và chúc mừng lễ Giáng sinh còn đánh dấu một phản hồi tích cực từ chương trình mục vụ của các chủng sinh. 6 trại phong được các chủng sinh đến giúp là Văn Môn, tỉnh Thái Bình, Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Quả Cảm, tỉnh Bắc Ninh, Ba Sao, tỉnh Hà Nam và Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Trong nghi thức chào mừng thân mật trước bữa cơm, bác sĩ Bùi Huy Thiện, giám đốc Bệnh viện Phong Gia Liễu Văn Môn, Thái Bình, đã đại diện cho 6 trại phong bày tỏ lòng biết ơn đối với các bề trên cùng các chủng sinh đã quan tâm giúp đỡ các bệnh nhân phong về nhiều phương diện, nhất là phương diện tinh thần. Ông nói, chính sự quan tâm và chạnh lòng thương của Đức Tổng, của các cha bề trên và của các chủng sinh đã đem lại nhiều niềm vui, tiếng cười, sự an ủi cho những bệnh nhân cũng như cho con em họ. Ban giám đốc và bà con bệnh nhân phong của các trại rất mong muốn được các bề trên tiếp tục cho các chủng sinh về phục vụ tại các trại nhiều hơn và lâu hơn nữa trong những năm tới.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tới đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về gia đình vào trưa Chủ nhật hôm qua, ngày 31 tháng 12. Quý vị và các bạn thân mến, Chủ nhật hôm qua, ngày 31 tháng 12, là ngày cuối cùng của năm cũ 2006, và cũng là ngày lễ kính Thánh Gia đình Nazareth trong tuần Bát Nhật sau lễ Giáng sinh. Vào lúc 12 giờ trưa, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Roma, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời huấn đức về gia đình ngày nay. Cần noi gương Thánh Gia đình Nazareth. Một thời sự hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn những lời huấn đức này của Đức Thánh Cha như sau. Anh chị em thân mến, trong Chủ nhật cuối cùng của năm 2006, chúng ta cử hành lễ kính Thánh Gia đình Nazareth. Với niềm vui mừng, tôi xin gửi lời chào đến tất cả mọi gia đình trên thế giới và cầu chúc cho các gia đình được hưởng hòa bình và tình thương mà Chúa Giêsu đã trao ban cho chúng ta khi đến với chúng ta trong lễ Giáng sinh. Trong phúc âm, chúng ta không gặp thấy những bài diễn văn về gia đình, nhưng gặp thấy một biến cố có giá trị hơn mọi lời nói. Đó là Thiên Chúa đã muốn sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Bằng cách này, Thiên Chúa thánh hóa gia đình như là con đường đầu tiên và bình thường của cuộc gặp gỡ giữa Ngài và nhân loại. Trong cuộc sống tại Nazareth, Chúa Giêsu đã tôn vinh mẹ Maria và thánh Giuse người công chính qua việc tuân phục quyền của hai đấng trong suốt thời tuổi thơ và tuổi trẻ. Bằng cách này, Chúa Giêsu làm nổi bật giá trị trước tiên của gia đình trong việc giáo dục con người. Nhờ qua mẹ Maria và thánh Giuse, Chúa Giêsu được hướng dẫn vào trong cộng đoàn tôn giáo, vừa tham dự vào những sinh hoạt của hội đường Do Thái tại Nazareth. Cùng với hai đấng, Chúa Giêsu học biết đi hành hương lên Jerusalem, như đoạn phúc âm của phụng vụ Chúa Nhật hôm nay đề ra cho chúng ta suy niệm. Lúc lên 12 tuổi, Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ, và song thân của Chúa phải mất 3 ngày mới tìm được Chúa trong đền thờ. Với cử chỉ này, Chúa Giêsu làm cho Đức Mẹ và Thánh Giuse hiểu rằng Ngài phải lo những việc của cha Ngài, nghĩa là lo thi hành sứ mạng đã được Thiên Chúa Cha trao phó cho. Biến cố nói trên mặc khải ơn gọi sâu xa nhất và đích thực nhất của gia đình, đó là ơn gọi đồng hành với mọi thành phần của gia đình trên con đường khám phá Thiên Chúa và khám phá ý định mà Thiên Chúa đã an bày cho mỗi thành phần gia đình. Mẹ Maria và Thánh Giuse đã giáo dục trẻ Giêsu trước hết bằng chính mẫu gương sống của mình. Nơi hai vị song thân của mình, Chúa Giêsu đã biết được trọn cả nét cao đẹp của đức tin, của tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với lệ luật, cũng như biết được những đòi buộc của công bằng, một sự công bằng được nên trọn trong tình yêu. Từ hai đấng, Chúa Giêsu đã học biết rằng phải thi hành thánh ý của Thiên Chúa trước hết, và rằng mối dây liên kết thiêng liêng có giá trị hơn mối dây liên kết huyết tộc. Thánh gia đình Nazareth quả thật là kiểu mẫu trước cho mọi gia đình Kitô. Được hiệp nhất trong bí tích hôn phối và được nuôi dưỡng bởi lời Chúa và Thánh Thể, gia đình Kitô được mời gọi thực hiện ơn gọi và sứ mạng đáng khâm phục, làm tế bào sống động không những của xã hội mà còn của giáo hội nữa. Một giáo hội là dấu chỉ và là phương tiện hiệp nhất cho tất cả nhân loại. Và đây chúng ta cùng nhau xin mẹ Maria rất thánh và thánh Giuse bảo vệ mọi gia đình, nhất là những gia đình gặp khó khăn. Nguyện xin hai đấng nâng đỡ các gia đình, ngõ hầu các gia đình biết chống lại những thôi thúc phân rẽ của một thứ văn hóa hiện nay đang gây thiệt hại cho chính những nền tảng của cơ chế gia đình. Nguyện xin hai đấng trợ giúp cho các gia đình Kitô khắp nơi trên thế giới được trở nên hình ảnh sống động của tình yêu Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha cho các gia đình trước khi đọc kinh truyền tin vào trưa Chủ nhật lễ Thánh Gia Đình ngày 31 tháng 12 hôm qua. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại trong một buổi phát khác. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học cũng do Mai Hương trình bày. Truyền thông và cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một niềm tin và khoa học tuần này. truyền thông hiện đang đóng vai trò huyết mạch trong tiến trình toàn cầu hóa. Tại hơn 160 nước trên thế giới, có trên 850 triệu máy truyền hình, với 2 tỷ rưỡi người xem mỗi ngày. Người Anh đọc 28 triệu tờ báo, và trung bình mỗi ngày bỏ ra 3 tiếng rưỡi đồng hồ để xem truyền hình. Các cuộc thăm dò cho thấy 58% dân số Anh xem truyền hình như là nguồn tin tức chính, và 68% tin rằng những tin tức được truyền đi trên màn ảnh truyền hình là những tin tức khách quan nhất. Tại Hoa Kỳ, mỗi gia đình đều xem truyền hình ít nhất mỗi ngày 7 tiếng đồng hồ, và 2/3 dân số Mỹ nhận tin tức từ màn ảnh truyền hình. Trung bình, mỗi đứa trẻ Mỹ mỗi năm xem 20.000 cảnh quảng cáo trên truyền hình, và khi đến 11 tuổi, mỗi em đã xem ít nhất là 8.000 cảnh giết người và khoảng 100.000 hành vi bạo động. Những con số trên đây cho thấy rằng, cách suy nghĩ và cư xử của con người thời đại hoàn toàn bị truyền thông nhào nặn. Riêng về cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, truyền thông cũng góp phần bi thảm hóa không kém. Tuy nhiên, nhận thức của quần chúng về khoa học khác nhau tùy theo quốc gia. Vào cuối thế kỷ 20, sự ủng hộ mà công chúng Mỹ dành cho khoa học hầu như đã đạt đến tuyệt đỉnh. Một cuộc thăm dò cho thấy 70% người Mỹ nói rằng họ quan tâm đến khoa học và kỹ thuật. Đây là tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Đối lại, công chúng tại các nước Âu Châu và Nhật Bản nhìn chung lại quan tâm nhiều hơn đến những nguy hiểm mà khoa học và kỹ thuật có thể rơi vào. Đặc biệt, dân chúng tại những nước này đang tỏ ra lo ngại về việc thay đổi tính di truyền của hoa quả. Mặc dù đào sâu cuộc xung đột giữa niềm tin và khoa học, các phương tiện truyền thông cũng không hẳn đề cao vai trò của các khoa học gia. Kể từ khi cuốn phim có tựa đề Frankenstein được trình chiếu, nhà khoa học thường được mô tả như một thứ người cô đơn và điên dại, đứng bên trên những chuẩn mực của thế giới văn minh và gieo rắc kinh hoàng cho nhân loại. 2/3 các cuốn phim kinh dị đều trình bày nhà khoa học như một tên bất nhân. Các phương tiện truyền thông đại chúng thường tô vẽ nhà khoa học dưới một thứ ánh sáng mờ ảo tối tăm. Những toan tính sản sinh con người theo phương pháp vô tính và những thí nghiệm trên tế bào gốc lại càng làm cho hình ảnh của nhà khoa học trở nên u ám hơn. Dù vậy, do sự nhào nặng và lèo lái của truyền thông, não trạng chung của con người tại hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay vẫn luôn nhìn các nhà khoa học như những con người suy nghĩ và hành động theo lý trí, hiểu biết một cách khách quan, giải quyết các vấn đề theo lý tính chứ không dựa trên tình cảm hay những bó buộc về luân lý và đạo đức. Những hình ảnh của niềm tin được trình bày trên truyền thông lại càng bị bóp méo hơn. Niềm tin trên màn ảnh truyền hình tại Anh Quốc chẳng hạn thường được đồng hóa với một thế giới bất thường, một thế giới mà khoa học không thể lý giải được. Trong khi đó, thì qua những khám phá khoa học như được trình bày trong các cuốn phim tài liệu trên truyền hình, khoa học luôn mang tính chất khách quan và hợp lý. Niềm tin thì trái lại thuộc về lĩnh vực cảm xúc hơn là lý trí. Năm 2000, trên màn ảnh truyền hình Anh Quốc, giáo sư Susan Greenfield phân tích hoạt động của não bộ liên quan đến niềm tin. Bà đã chứng minh rằng những kinh nghiệm tâm linh chỉ là những phản ứng dây chuyền trong não bộ con người mà thôi. Bà cho rằng niềm tin tôn giáo thiết yếu là vấn đề cảm xúc, chứ không hề là những suy tư về một thực tại khách quan bên ngoài nào. Thật ra, điều mà vị nữ giáo sư này quên bẵng đi đó là tất cả mọi kinh nghiệm của con người, kể cả những kinh nghiệm mà chúng ta có khi điều tra về não bộ con người, tất cả đều diễn ra trong não bộ của chúng ta. Bất công ở chỗ là, những gì diễn ra trong não bộ mà có liên quan đến khoa học thì lại cho là hợp lý. Còn những gì cũng diễn ra trong não bộ nhưng liên quan đến niềm tin tôn giáo thì lại cho là phi lý. Trong những chương trình truyền hình, niềm tin tôn giáo bị đồng hóa với chủ quan, chỉ có giá trị cho từng cá nhân, và như vậy không đáng tin cậy. Trong khi đó, khoa học thì lại được xem như một kiến thức phổ quát, có giá trị cho mọi người. Một cuộc thăm dò trong giới sinh viên tại Anh cho thấy có đến 52% tin rằng suy tư khoa học dựa trên bằng cớ hiển nhiên, còn tôn giáo thì chỉ dựa trên niềm tin. Cũng trong cuộc thăm dò này, 49% sinh viên khẳng định rằng khoa học nghiên cứu những sự kiện khách quan, còn tôn giáo chỉ là cảm xúc và chủ quan. Nhiều người có niềm tin tôn giáo dĩ nhiên không thể chấp nhận một lối nhìn như thế về tôn giáo, cũng như các nhà khoa học cũng cảm thấy bị xúc phạm khi người ta gán cho họ những hình ảnh méo mó. Niềm tin tôn giáo, chẳng hạn niềm tin nơi một Thiên Chúa tạo thành vũ trụ, rất có thể được xây dựng trên một bằng chứng vượt lên trên mọi khoa học, nhưng không nhất thiết là phi lý. Điều đáng tiếc là truyền thông thường không ủng hộ sự kiện niềm tin tôn giáo có thể dựa trên luận cứ vững chắc. Trái lại, truyền thông chỉ xem niềm tin như một kinh nghiệm cá nhân, một bước nhảy vọt trong tâm tối mà thôi. Với truyền thông, niềm tin tôn giáo và khoa học là hai lĩnh vực không thể gặp gỡ hay dung hòa với nhau. Theo một thứ huyền thoại được truyền thông quảng bá, con người ở buổi sơ khai của nhân loại là một con người rất tôn giáo. Con người ấy luôn nhìn vào thế giới xung quanh bằng cái nhìn tôn giáo. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của khoa học, thế giới tự nhiên được hiểu biết nhiều hơn và những lý giải khoa học ngày càng đi đến chỗ thay thế cho tôn giáo. Ngày nay, có lẽ không một nhà khoa học chân chính nào chấp nhận một huyền thoại như thế. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tiếp tục cho rằng niềm tin tôn giáo và khoa học không thể đội trời chung với nhau. Thật ra, cũng chính những người nhân danh khoa học để chối bỏ niềm tin tôn giáo là những kẻ muốn biến khoa học thành một thứ ý thức hệ. Điển hình nhất là chuyện một số khoa học gia sử dụng những khám phá của họ để đẩy mạnh chủ trương kỳ thị chủng tộc. Tự hào về tính khách quan của mình, nhưng trong trường hợp này, các khoa học gia đã sử dụng những khám phá khoa học vào mục tiêu xã hội và chính trị. Cuộc xung đột giữa niềm tin tôn giáo và khoa học mà một số người nại đến, rốt cuộc lại nằm trong thành kiến hơn là trên một nền tảng khách quan. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: lướt qua lịch sử lòng sùng mộ thánh thể trong giáo hội. Và vào thời kỳ đầu của giáo hội, tất cả quy tụ vào buổi cử hành thánh thể, và đi liền với việc cử hành thánh lễ, có việc rước lễ ở ngoài thánh lễ và việc cho kẻ liệt rước lễ. Các thầy ẩn tu thường đem mình thánh về và rước lễ trong tuần cho đến thánh lễ sau. Dần dần có việc tăng cường lòng sùng kính thánh thể ngoài thánh lễ, từ thế kỷ thứ 12, và đây là một đặc điểm của phụng vụ bên Tây, và đem lại nhiều ích lợi cho giáo hội, nhất là khi thần học về sự hiện diện thật được khai triển, nhất là sau thời kỳ có những sai lầm của Berenger de Tour và của nhóm Tinh Lành phát khởi. Từ đó, việc tôn sùng thánh thể trở nên mạnh mẽ từ thế kỷ thứ 12 và có nhiều thay đổi trong sinh hoạt của giáo hội, như việc xây cất nhà thờ và cung thánh với tòa nhà tạm được trang hoàng lộng lẫy, với những buổi rước kiệu thánh thể ngoài đường phố, việc chầu thánh thể 40 giờ, các hội đoàn tôn sùng thánh thể, ngay cả trong việc cử hành thánh lễ, có việc dâng mình máu thánh Chúa Kitô cho giáo hữu chiêm ngắm, và giây phút này được coi là quan trọng và trở thành trung tâm, và từ đó lời chúc tụng kết thúc kinh nguyện thánh thể bớt đi ý nghĩa. Lễ kính mình thánh Chúa đã thành hình tại Liège bên Pháp do ước muốn của nữ tu Gillian de Liège. Chị đã khẩn khoản xin thiết lập một lễ kính mình thánh Chúa. Năm 1246, Đức cha Robert, giám mục giáo phận Liège bên Pháp, đã lập lễ này trong giáo phận của ngài. Và từ năm 1264, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư cho lập lễ này trong toàn thể giáo hội. Từ khi có phép lạ thánh thể ở Bolsena và các phép lạ khác ở Lanciano. Từ thời sau Công đồng Vaticano thứ hai, công cuộc cải tổ của Công đồng Vaticano thứ hai về phụng vụ đã đem lại những điểm tích cực và khích lệ cho việc tôn sùng thánh thể, như việc sửa lại nghi thức thánh lễ với việc thêm các kinh nguyện thánh thể mới, việc đọc lời Chúa nhiều hơn và thay đổi hơn trong khi cử hành thánh lễ, việc giáo dân tham dự tích cực vào thánh lễ, việc dùng tiếng bản xứ trong thánh lễ, cổ võ việc rước lễ trong thánh lễ như là cách thế tham dự trọn vẹn vào thánh lễ. Việc cho phép rước lễ dưới hai hình, cho phép đồng tế, cho phép các thừa tác viên ngoại lệ cho rước lễ, đưa mình thánh cho kẻ liệt, cho phép các bề trên được mở cửa nhà tạm để chầu mình thánh. Tuy nhiên, cũng có những ngộ nhận và lạm dụng. Theo sau việc canh tân phụng vụ, một vài ngộ nhận đối với một số thay đổi đã ảnh hưởng phần nào đến lòng sùng kính thánh thể. Người ta đi từ cực đoan này sang cực đoan khác, như việc không còn để nhà tạm có mình thánh ở giữa bàn thờ, như việc coi thường các việc chính yếu để đi làm những việc khác. Ngay cả thần học về thánh thể cũng đã có những ảnh hưởng khá lớn, nhất là việc biến thể và việc tôn kính thánh thể ngoài thánh lễ. Chính trong bầu khí có nhiều hoang mang này mà Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã phải ra một thông điệp gọi là Mầu nhiệm Đức Tin, Mysterium Fidei, công bố ngày 3 tháng 9 năm 1965, để xác định lại giáo lý của giáo hội về phép thánh thể, về thánh lễ, về hy tế thánh thể, về việc biến đổi qua việc biến thể và về lòng tôn sùng thánh thể, là việc tôn thờ dâng lên Thiên Chúa. Rồi 2 năm sau, Bộ Lễ Nghi và Hội đồng Thực thi Hiến chế Phụng vụ đã công bố huấn thị Mầu nhiệm Thánh thể, Eucharisticum Mysterium, công bố ngày 25 tháng 5 năm 1967, nhằm xác định lại các tín điều về Thánh thể và đưa ra một số luật lệ phụng vụ về việc tôn sùng Thánh thể, về việc xếp đặt cung thánh, nhà tạm, vân vân. Tất cả những luật này về sau đã được lấy lại trong phần dẫn nhập tổng quát sách lễ Roma, hoặc trong sách nghi thức cho rước lễ và tôn sùng thánh thể ngoài thánh lễ, hay sách nghi thức sức dầu bệnh nhân, trong đó có việc kiệu mình thánh Chúa cho kẻ liệt và như của ăn đàn. Và giờ đây, chúng ta hãy nói về mối liên hệ giữa thánh thể và đời sống tông đồ truyền giáo. Vì thánh thể là trung tâm điểm và là suối nguồn của việc truyền giảng tin mừng. Chúng ta có thể đọc lại một số giáo huấn của giáo hội về lòng sùng mộ thánh thể hoặc về liên hệ giữa thánh thể và đời sống người tông đồ. Trong sắc lệnh về đào tạo linh mục năm 1965, Công đồng Vaticano thứ hai nói như sau: phải dạy cho chúng sinh biết tìm gặp Chúa Kitô trong việc trung thành suy gẫm lời Chúa, trong việc hiệp thông tích cực vào các mầu nhiệm chí thánh của giáo hội, nhất là bí tích thánh thể và kinh nguyện thần vụ. Số 9, sắc lệnh về đào tạo linh mục, Optatam Tosius. Trong huấn thị mầu nhiệm thánh thể vào năm 1967, mối liên hệ giữa thánh thể và giám mục và linh mục cũng được nhấn mạnh, trong tư thế là dấu chỉ của mầu nhiệm hiệp nhất của cộng đoàn thánh thể, và là người được trao ban chức thánh để cử hành thánh thể cho dân Chúa. Trong sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục năm 1965, Công đồng nói về liên hệ giữa linh mục và thánh thể như sau: tuy nhiên, cả những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ trong giáo hội và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích thánh thể và quy hướng về đó. Thật vậy, thánh thể chí thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của giáo hội. Đó là chính Chúa Kitô, người là chiên vượt qua của chúng ta, người là bánh hằng sống, ban sự sống cho nhân loại bằng chính thịt của người. Thịt đã được sống động nhờ thánh thần và làm cho người ta được sống. Như thế, Chúa Kitô mời gọi và dẫn đưa con người hiến dâng chính mình, dâng những vất vả của mình và mọi tội vật làm một với người. Bởi vậy, phép thánh thể là nguồn mạch và là tuyệt đỉnh của toàn thể công việc rao giảng phúc âm. Trong khi các người dự tòng được đưa dần dần đến việc tham dự thánh thể, thì các tín hữu, những người đã mang ấn tín rửa tội và thêm sức, được kết hợp trọn vẹn với thân thể Chúa Kitô qua việc rước lễ. Vì thế, tiệc thánh thể là trung tâm tụ họp các tín hữu, mà vị linh mục là người chủ sự. Như thế, trong hy tế thánh lễ, các linh mục dạy tín hữu biết dâng lên Chúa lễ vật chí thánh và họp cùng của lễ đó hiến dâng chính cuộc sống mình. Cũng trong sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục, Công đồng Vaticano thứ hai đã khuyên các linh mục như sau: là thừa tác viên lo việc phụng tự, nhất là trong hy tế thánh lễ, các linh mục đặc biệt là hiện thân của Chúa Kitô, đứng đã tự hiến chính mình làm hy vật thánh hóa nhân loại. Và như thế, các ngài được mời gọi bắt chước các điều các ngài đang thi hành khi cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết. Các ngài phải lo khắc chế chi thể mình khỏi tật xấu và dục vọng. Công việc cứu chuộc chúng ta được liên tục thực hiện trong mầu nhiệm hy tế thánh thể, trong đó các linh mục chu toàn chức vụ trọng yếu nhất của mình. Do đó, hết sức khuyến khích việc cử hành thánh lễ hàng ngày, dù các tín hữu không đến tham dự, vì đó là hành động của Chúa Kitô và của giáo hội. Như vậy, trong khi liên kết với hành động của Chúa Kitô linh mục, hàng ngày các linh mục tự hiến toàn thân cho Chúa, và trong khi được mình Chúa Kitô nuôi dưỡng, tự thâm tâm mình, các ngài tham dự vào tình yêu của đấng đã tự hiến làm lương thực nuôi các tín hữu. Chúng tôi sẽ nói tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh. Trong đó, Linh Tiến Hải sẽ bàn về các trợ giúp văn chương trong việc chú giải Kinh Thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để có thể hiểu biết các tư tưởng mà soạn giả Kinh Thánh trình bày trong các tác phẩm, cần phải có các trợ giúp văn chương, tức các loại tài liệu khác nhau giúp đạt mục đích này. nhưng giá trị và sự hữu ích của các tài liệu ấy không đồng đều với các sách khác nhau. Chẳng hạn các tài liệu địa lý sẽ rất quan trọng vì giúp hiểu biết sách Giô-suê, bởi vì sách này nhắc đến nhiều địa danh bên đất Palestine, nhưng chúng lại không có giá trị gì đối với sách ông Giô-suê. Như đã biết trong phần trình bày về sự linh ứng, khi biên soạn tác phẩm, soạn giả Kinh Thánh hoàn toàn tự do trong việc dùng các khả năng và tâm trí của mình cho việc biên soạn. Chẳng hạn sự hiểu biết và cá tính của mình như bất cứ soạn giả nào khác. Như thế trừ các liên hệ tín lý gắn liền với sự linh ứng, các tác phẩm Kinh Thánh cũng được giải thích với cùng các tài liệu trợ giúp dùng cho bất cứ tác phẩm nào khác. Chúng ta có thể gộp các tài liệu trợ giúp đó thành 7 loại liên quan tới 7 lĩnh vực sau đây. Văn phạm, grammaticale, cú pháp, syntactico, ngôn ngữ học, linguistico, văn thể, stilistico, lịch sử, khảo cổ, storico-archeologico, địa lý, geografico, và tâm lý, psychologico, liên quan tới tâm thức, việc kết hiệp các tư tưởng có ảnh hưởng trên việc biên soạn tác phẩm. Thứ nhất là loại tài liệu trợ giúp trong lĩnh vực văn phạm, Sussidi Grammaticali. Chúng liên quan tới tất cả mọi ý niệm ngữ học tìm thấy trong các phần riêng rẽ của văn bản, chẳng hạn như quán từ, articolo, danh từ, động từ, vân vân. Đặc biệt là các tiếp đầu ngữ, prefissi, ngữ vĩ hay tiếp đằng sau, desinense, các thay đổi nguyên âm trong gốc của một từ, apophonie. Các trợ giúp này cho chúng ta biết con số và cách của các danh từ hay ngôi vị, số và thì của các động từ. Nhiều chi tiết văn phạm này chỉ có trong các thứ tiếng Tây Âu mà không có trong tiếng Việt. Nhưng chúng ta có thể trực giác được rằng các ý niệm văn phạm này cần thiết cho việc giải thích văn bản Kinh Thánh. Vì thế nhà chú giải phải luôn luôn sử dụng văn bản trong ngôn ngữ gốc của chúng, không phải chỉ vì chúng là các văn bản được linh ứng, nhưng cũng để có thể ý thức được sự chính xác của các bản dịch mình đang dùng để chú giải. Thật vậy vì trong nhiều trường hợp, một thứ ngôn ngữ khác không lột được ngôn ngữ gốc một cách chính xác hoàn toàn, vì thế mới có câu châm ngôn, dịch là phản bội một tác phẩm. Đây là lý do giải thích tại sao các nhà chú giải phải thông thạo các ngôn ngữ Kinh Thánh, và dịch các văn bản là cả một nghệ thuật khoa học. Thứ hai là các tài liệu trợ giúp cú pháp, Sussidi Syntattici. Văn phạm không thôi, không đủ cho việc hiểu biết ngữ học của một văn bản. Còn có nhiều ý niệm cần thiết khác nhau, hay ít nhất là quý báu khác. Trong lĩnh vực cú pháp là việc nghiên cứu sự tùy thuộc giữa các phần khác nhau của văn bản. Có thể xảy ra là một hình thái văn phạm có nhiều nghĩa khác nhau, tùy theo vị thế nó có trong văn bản. Chẳng hạn như trong tiếng Do Thái, thì hoàn tất, perfetto, có chữ vào, đi trước, diễn tả sự đảo nghịch, inversivo, hay liên tiếp, consecutivo, thì có giá trị như thì không hoàn tất, imperfetto. Và ngược lại, thì không hoàn tất, imperfetto, mà có chữ vào đảo nghịch hay liên tiếp đi trước, lại có giá trị của thì hoàn tất, perfetto. Thứ ba là các tài liệu trợ giúp ngôn ngữ học, Sussidi Linguistici. Chúng tương đương với những gì các từ vựng đã cung cấp cho việc đọc hiểu văn bản. Chúng trình bày các nghĩa của một từ, việc dùng từ đó cách khác, sắc thái có thể có trong cùng một nghĩa. Để có thể đi đến tất cả những điều này, cần phải theo nhiều đường quy hợp như việc tầm nguyên gốc gác một chữ, etymologia, việc tìm hiểu bối cảnh, contesto, các văn bản song song, passi paralleli, các kiểu diễn tả thổ ngữ, espressioni idiomatiche. Đường quy hợp trước hết là việc tầm nguyên từ vựng, etymologia. Nó đề nghị các nghĩa nguyên thủy của một từ, khởi đầu từ gốc rễ của từ đó. Rất nhiều việc tầm nguyên từ vựng giúp chọn một nghĩa thích hợp hơn, đặc biệt khi đó là trường hợp của các từ ít được sử dụng. Nhưng không phải lúc nào cũng phải chú ý đến việc tầm nguyên từ vựng, vì có thể một vài từ với thời gian đã có các nghĩa khác nhau hay trái nghịch với các nghĩa nguyên thủy. Đường quy hợp thứ hai là tìm hiểu bối cảnh, contesto logico. đó là việc nối kết các phần ý niệm. Việc nối kết đó có thể gần, tức nối kết giữa các phần của cùng một câu, gồm chủ từ, động từ và các trợ động từ. Việc nối kết đó cũng có thể xa, tức giữa các câu với nhau, tương quan giữa các tư tưởng, chẳng hạn như tiền đề và kết luận, nguyên do và hậu quả, điều kiện và người bị điều kiện. Sự nối kết đó cũng có thể là rất xa, tức nối kết các ý niệm hay các phần trong cùng một tác phẩm hay giữa các tác phẩm của cùng một tác giả. Đương nhiên là bối cảnh luận lý đó cung cấp cho chúng ta một sự trợ giúp quý báu, giúp hiểu biết tư tưởng mà soạn giả muốn trình bày, và vì thế có tầm quan trọng rất lớn đối với việc chú giải đúng đắn. Việc hiểu được giá trị mà soạn giả trao ban cho từng tư tưởng trong câu, cho các câu trong một đoạn, cho các phần của toàn cuốn sách, sẽ hướng dẫn chúng ta tới chỗ hiểu biết điều mà soạn giả cố ý diễn tả. Đường quy hợp thứ ba là bối cảnh văn chương, contesto letterario. Cùng với bối cảnh luận lý, ngày nay bối cảnh văn chương có tầm quan trọng rất lớn đối với thuật chú giải kinh thánh. Nó liên quan tới bối cảnh tư tưởng, ngay cả khi không phải là tư tưởng chuyên biệt của soạn giả, nhưng ít nhất nó quen thuộc với cộng đoàn trong đó soạn giả sống và sáng tác. Nó liên quan tới môi trường lịch sử và tôn giáo, trong đó soạn giả di chuyển. Nó cũng trải dài trong lịch sử quá khứ và bao gồm các truyền thống tôn giáo cổ xưa đã có thể ảnh hưởng trên soạn giả. Chẳng hạn một vài ý niệm mà Thánh Phaolô dùng để định nghĩa sứ mệnh tông đồ của người trong các thư hay trong các diễn văn được sách công vụ ghi lại, được giải thích bằng cách chú ý tới các ý niệm tương tự của các ngôn sứ mà Thánh Phaolô đã lấy nguồn cảm hứng. Bối cảnh đó gọi là bối cảnh đề tài, để nói rằng một đề tài xác định nào đó là đối tượng của các khẳng định trong Kinh Thánh trong một đoạn văn nào đó. Thí dụ như đề tài nước hằng sống trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 4 câu 7 đến 15. Đề tài sự sống và sự phán xử trong Phúc Âm Thánh Gioan chương 5 câu 19 đến 30. Đề tài đám cưới cứu thế trong Phúc Âm Thánh Matthew chương 22 câu 1 đến 13. Muốn hiểu tất cả sự sâu xa và phong phú của ý nghĩa chứa đựng trong đó, cần phải so sánh chúng với các ý niệm của Cựu Ước và Tân Ước nói về cùng các đề tài ấy. Đường quy hợp thứ bốn là các văn bản song song, passi paralleli. Đó là các văn bản lặp lại cùng các từ vựng, passi paralleli verbali, hay lặp lại cùng một đề tài, cùng một giáo lý, passi paralleli reali. Trong cả hai trường hợp, chúng đều rất hữu ích, nhất là nếu chúng thuộc cùng một tác giả, vì cho thấy tác giả thường xuyên dùng các từ vựng đặc biệt hay trong việc trình bày cùng các ý niệm. Nhưng cả khi đó là các văn bản song song của các tác giả khác, chúng cũng luôn luôn hữu ích, đặc biệt khi các tác giả sống đồng thời với nhau, họ có cùng một nền văn hóa như nhau và trình bày cùng một đề tài. Các văn bản từ vựng song song rất hữu ích vì giúp nhận ra nhiều ý nghĩa khác nhau mà một từ có thể có trong các bối cảnh khác nhau, hay giúp nhận ra một nghĩa chính xác, đôi khi tối nghĩa hay đáng nghi ngờ trong văn bản này, nhưng lại rõ ràng và sáng sủa trong văn bản kia. Để tìm ra ngay các văn bản song song, cần phải tra cứu các từ điển so sánh song song, gọi là concordance biblique. Các từ điển này kê khai theo thứ tự ABC tất cả mọi từ trong Kinh Thánh, kèm theo tên sách, chương và câu, và thường có mấy chữ đầu câu nữa. Qua đó chúng ta có thể biết được một soạn giả dùng một từ xác định bao nhiêu lần, nó có các nghĩa nào trong Kinh Thánh, và đặc biệt trong tác phẩm của một soạn giả. Có các từ điển song song rất quý báu tiếng Do Thái, tiếng Aramay, tiếng Hy Lạp cho Kinh Thánh 70 và Kinh Thánh Tân Ước, cũng như tiếng Latin cho bản Vulgata. Trong Kinh Thánh có rất nhiều văn bản song song liên quan tới đề tài và giáo lý, điển hình như giữa sách Samuel 2 và sách Các Vua 1 và 2 và các sách Sử Biên. Trong Tân Ước có ba phúc âm nhất lãng. Đặc biệt trong các văn bản thuộc loại thơ phú còn có sự song song giữa các vế. Vế sau củng cố điều đã được trình bày trong vế trước. Có ba cách củng cố. Thứ nhất là lập lại trong vế hai cùng tư tưởng trình bày trong vế trước, Parallelismo Sinonimico. Thứ hai, nói lên tư tưởng trái nghịch với tư tưởng trong vế trước, Parallelismo Antitetico. Thứ ba là bổ túc tư tưởng của vế trước, Parallelismo Sintetico. Đường quy hợp thứ năm là các kiểu nói của thổ ngữ, Espressioni Idiomatiche. Chúng là các công thức riêng hay và đặc thù của từng ngôn ngữ nói. Các câu đã có sẵn, cần phải dịch theo nghĩa, chứ không được dịch theo chữ. Các thứ tiếng Do Thái, Aramây và Hy Lạp cũng có các kiểu nói riêng, cần phải chú ý để có thể hiểu được văn bản. Chẳng hạn để nói rằng, tôi đang gặp nguy cơ bị chết, thì người Do Thái nói, linh hồn tôi đang ở trên tay. Thánh Vịnh 118, câu 109a. Trong các công thức thể thốt, người Do Thái thường dùng một kiểu nói không đầy đủ vì thiếu động từ chính. Chẳng hạn để nói, người đã thề rằng, ta sẽ không phạt ngươi, thì người Do Thái nói, người đã thề rằng, nếu ta sẽ phạt ngươi, và hiểu ngầm, ước gì Chúa cứ phạt con. Hay người bảo đảm rằng, nếu ta sẽ phạt ngươi, để có ý nói rằng, người đã bảo đảm rằng, chắc chắn ta sẽ không phạt ngươi. Thánh Vịnh 94, câu 11.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Edward Bok là một người Đan Mạch di dân sang Hoa Kỳ lúc còn nhỏ, về sau đã trở thành một nhà báo nổi tiếng. Suốt đời, ông sống theo gương cương quyết của ông nội ông. Ông nội của Edward Bok được vua Đan Mạch ủy thác cho nhiệm vụ phải diệt trừ một bọn cướp hoành hành dọc theo bờ biển. Ông liền cho thiết lập đại bản doanh trên một hòn đảo hoang tàn. Chỉ sau vài năm, ông đã tiêu diệt được bọn cướp. Trở về đất liền, ông báo cáo lên nhà vua công tác của mình, và nhà vua rất sung sướng về những thành tựu của ông. Nhà vua hứa sẽ ban cho ông bất cứ điều gì ông muốn. Ông liền xin nhà vua ban cho ông một mảnh đất trên hòn đảo hoang ấy. Nhà vua rất đổi ngạc nhiên trước yêu cầu ấy, bởi vì đây là một hòn đảo khô cằn, làm sao ông có thể sống trên đó được? Ông liền tâu với nhà vua. Hạ thần sẽ trồng cây, hạ thần muốn làm cho hòn đảo được xinh đẹp. Các quan trong triều đình đều nghĩ rằng ông là một người điên. Hòn đảo quanh năm ngày tháng bị sóng gió quét trụi. Làm sao cây cối có thể mọc lên được? Nhưng trước sự thành khẩn của ông, nhà vua cũng đành chiều theo ý muốn của ông. Ông liền dọn ra đảo, cất nhà và đem vợ con ra sống ở đó. Ngày đêm ông kiên trì trồng cây. Không bao lâu, hòn đảo một thời hoang tàn nay trở nên xanh tươi. Một buổi sáng nọ vừa thức giấc, vợ chồng ông bỗng nghe được tiếng chim hót. Trước đó, chẳng bao giờ có con chim nào muốn đậu lại trên đảo này. Một thời gian sau, hòn đảo trở thành một thắng cảnh, mỗi năm thu hút không biết bao nhiêu du khách. Khi qua đời, ông xin khắc trên mộ ông dòng chữ sau đây. Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn. Bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống. Câu chuyện không dừng lại ở đó. Edward Bok, người cháu nội của ông, nghĩ rằng vào tuổi 50, người ta nên về hưu và dành chuỗi ngày còn lại để biến nơi mình đang sống thành một nơi xinh tươi và tốt đẹp hơn. Nghĩ như thế cho nên khi được 50 tuổi, ông xin về hưu và mua một vùng đất có tên là Núi Sắt tại bang Florida. Tại đây, theo gương của ông nội ông, Edward Bok đã biến ngọn núi thành một thắng cảnh du lịch nổi tiếng. Trên mộ ông, người ta cũng đọc được hàng chữ: hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi mà bạn đã từng sống. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường, ở khởi đầu một năm, chúng ta có thói quen làm một vài quyết tâm. Bởi lẽ trong năm qua, mặc dù đã cố gắng nhiều, chúng ta vẫn còn thấy mình đầy dẫy những thiếu sót và bất toàn. Thêm một tuổi đời, nhưng có khi chúng ta lại chẳng tiến được bước nào trong tư cách làm người, mà có khi còn thụt lùi là khác. Hãy làm cho thế giới trở nên xinh tươi và tốt đẹp hơn, bởi vì đó là nơi bạn đã từng sống. Phải chăng một quyết tâm như thế không quá viển vông? Thật ra có trăm ngàn cách để biến thế giới thành một nơi xinh tươi và tốt đẹp hơn, như trồng và săn sóc một cây xanh, làm sạch con đường trước nhà, gìn giữ trong nhà và xung quanh nhà luôn được sạch sẽ, tươi mát, luôn tươi cười với người láng giềng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, mỗi ngày làm một cử chỉ đẹp với những người xung quanh, vân vân. Nếu chúng ta muốn đeo đuổi quyết tâm thì chúng ta có thể tìm ra đủ mọi cách để sống đẹp, và như thế, thế giới xung quanh chúng ta hẳn sẽ tăng thêm vẻ đẹp. Nếu chúng ta quyết tâm sống đẹp và đóng góp vào việc gia tăng vẻ đẹp cho thế giới, chắc chắn chúng ta sẽ có được một năm khang an và hạnh phúc vậy. Lạy Chúa, thời gian thuộc về Chúa, sự sống của chúng con cũng thuộc về Chúa. Chúng con xin dâng lên Chúa năm mới này, với quyết tâm sống đẹp lòng Chúa hơn. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và ban cho chúng con đủ nghị lực để thực thi những quyết tâm của chúng con.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, tránh chấp đem chân lý vào trong nỗi lòng, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an, khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bạn thân. Vì chính khi thương tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới dương lịch 2007 khang an và phúc lộc.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.